tới ngài Ubali, thì ngài Ubali thì ngài cũng từ chối. Phật bảo ngài đến thăm bệnh thì ngài cũng từ chối. Ngài mới kể lại cái chuyện xưa mà có hai vị tỳ kheo phạm lực, rồi mới lấy làm xấu hổ cho nên chẳng dám đến hỏi Phật, mới đến hỏi ngài. Nghĩa là chúng tôi thì đã phạm luật, thật là rất lấy làm xấu hổ, nhưng mà chẳng dám hỏi Phật, cho nên mới nguyện ngài giải cho những cái nghi hối mà được khỏi cái lỗi này. Thì ngài cũng y theo pháp mà giải thuyết, thì lúc đó mới gặp ông Di Ma Cật đến. Thì ngài Ubali ngài được dịch là cận chấp, cận thủ hoặc là thượng thủ, đó là cái ngài thuộc về gọi là cái giai cấp mà gọi là giai cấp hạ tiện á, giai cấp thủ đà la đó. Tất nhiên là làm người thợ mà hớt tóc, mà cắt tóc cho ở trong cái cung đình của dòng họ Thích ở thành cả Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà cũng có chỗ thì nói ngài là cái vị quan giữ kho khi mà Phật còn làm thái tử. Thông thường thì đa số thì thấy là ghi là ngài là người thợ hớt tóc, cắt tóc. Bởi vậy cho nên là sau khi mà Phật thành đạo 6 năm rồi thì ngài, lúc mà ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ, thì những vị mà vương tử ở trong dòng họ Thích xuất gia theo Phật á, thì trong đó gồm có những ngài như là ngài Bạc Đề, ngài A Na Lực, ngài A Nan, ngài Đề Bà Đạt Đa, vân vân, xuất gia một lượt đó.
Thì khi mà các vị này đi đến với Phật á, thì cũng dẫn ngài qua đi theo chạy chi để ngài cắt tóc cho. Cho nên là khi mà đi gần đến nơi Đức Phật thì các vị vương tử này á đều, mỗi vị đều cởi bỏ những cái đồ ăn mặc trang sức của mình, những đồ quý báu đó, rồi trước khi cũng cởi bỏ rồi đi lại. Cho nên là khi mà lúc này thì cởi bỏ hết ra rồi trao cả con voi cho ngài Ubali này nữa,
rồi nghĩa là cho ngài luôn, tức là cho ông Ubali luôn. Mấy giờ này xuất gia thì vậy, nếu mà người ngoài á, thì được như vậy là coi như là đã giàu to rồi. Nhưng mà ngài Ubali á, thì khi mà các vị vương tử này trao vô cho rồi cởi bỏ những cái đồ nó là trân báu trang sức đồ cho hết rồi, các ông này đi đến Phật, thì ngài Ubali ngài mới tự ngài suy nghĩ, ngài nói rằng những vị vương tử này á là những cái bậc mà gọi là quyền quý nhất ở đời, mà còn bỏ mà đi xuất gia như vậy thì ta là một cái tên hạ tiện thôi, có gì đâu thở tóc có nghĩa lý gì, thì tại vì sao mà lại còn ở lại đây rồi để mà tiếc lấy những cái vật mà đã bỏ này, tức là những vật mà đã bị bỏ này làm cái gì. Cho nên ngài mới đem ngài treo hết lên trên cây, cây gần đó, rồi buộc voi vào cái gốc cây, rồi ngài mới la to lên rằng, nghĩa là ai cần thì hãy đến đây thì mà lấy, tôi cho hết. Thì như vậy rồi cái thì ngài chạy theo mấy vị vương tử kia để mà cùng xin đi đến chỗ Phật xuất gia. Thì những vị vương tử này mới hỏi lý do thì ngài Ubali ngài mới thực lại cái ý nguyện của mình đó. Thì những vị vương tử này lại cũng rất lấy làm vui mừng, dẫn đi đến Phật. Nhưng mà mấy vị này đã còn làm thêm một việc nữa là xin Phật cho ngài Ubali ngài xuất gia trước, trước khi mà mấy vị này xuất gia. Bởi vì mấy vị này nghĩ rằng ngài Ubali là thuộc về cái hàng thuộc hạ, tức là thuộc hàng tôi tới, mà nếu mà để mà xuất gia sau á thì họ sẽ dễ sinh cái tâm gọi là khinh mạng. Bởi vì mình là vừa là cái người chủ, còn đây là người tới, mà xuất gia sau nữa thì thường thường thì xuất gia sau thì phải chịu kính để người trước, vì vậy cho nên mấy vị vương tử này xin Phật cho ngài Ubali ngài xuất gia trước, thì để các vị theo đó mà phải kính lễ trở lại ông Ubali. Thì như vậy để trừ cái tâm kiêu mạn, thì như vậy mình mới thấy những vị này cũng là rất là đặc biệt, thấy không? À. Thì như vậy thì Phật liền cho ngài Ubali ngài xuất gia trước. Khi xuất gia xong rồi thì các vị vương tử này cũng đồng làm lễ ngài. À, vì mình xuất gia sau mà theo luật đúng luật là người xuất gia trước của mình, người xuất gia thời giới trước thì mình phải kính lễ. À, thì khi kính lễ như vậy thì nói rằng nghĩa là đất nó liền chấn động, ở trong hư không liền có những cái tiếng của chư thiên mà khen rằng nghĩa là hay thay cái nước kiêu mạn của các vị thích tử này đã chụp lỡ. Tức là tán thán. Tất nhiên thường là những vị mà gọi là vương tử quyền quyền quý như vậy á, thì cái tâm kiêu mạn nó dữ tợn lắm, mà ở đây là đã dám hạ thấp những cái tâm đó thì mình thấy rất là đáng phục. Trong khi đó còn nếu mà xét lại mình là không biết mình có đáng gì không, nhưng mà nhiều khi mình lại cũng kiêu mạn hơn nữa. Thì giờ mình mới thấy mình còn thua xa. Thì sau khi mà xuất gia rồi thì ngài mới nghĩa là cũng do cái phần của mình thì thuộc về cũng là cái giai cấp dưới mà, cho nên cũng cố gắng mà sống nghĩa là giữ gìn giới luật rất là nghĩa là nghiêm chỉnh, cho nên được gọi là cái người trì lực bậc nhất trong hàng đệ tử Phật. Vì vậy cho nên ở đây thì hai vị tỳ kheo mà phạm lực, cho nên rồi mới đến ngài để mà nhờ ngài giải quyết, phải không? Thì hai vị tỳ kheo này thì chuyện này cũng mấy vấn đề cũng thường nghe nhiều rồi, tức là có hai vị tỳ kheo mà ở cùng ở chung một nơi vắng vẻ để mà tu hành đó. Thì một hôm thì có một vị có việc đi ra ngoài, một vị ở nhà ở lại thất nghỉ, thì mệt mỏi nằm ngủ rồi ngủ say. Thì bây giờ bất chợt có cô gái đụng củi đi vào, thì khi cô đi vào thấy ông nằm ngủ say vậy thì cái lòng dục nó liền phát khởi, nó vào coi làm chuyện bậy không hay. Thì trong lúc ông ngủ ông đâu biết gì, khi thức dậy thì ông mới giật mình, thì ông mới hay biết, thì nó liền sanh cái tâm nó cũng phiền muộn, nó nghi hối, tức là vừa nghi ngờ mà cũng vừa ăn năn. Nhờ là vị ông cũng vô tâm thôi, nhưng mà rồi cũng ăn năn. Rồi khi mà cái vị kia đi về tới thì ngay lúc đó cũng về liền tới, thì ông thì sao này mới thực lại cho vị ấy nghe. Thì cái vị kia nghe mới liền cũng tức giận, mới định mà đuổi theo cô gái kia để mà cũng như là quở dậy. Nhưng mà cô gái kia thấy ngay là bị con người đuổi theo thì cũng sợ, mới chạy nhanh quá ta lọt xuống hố chết. Thì như vậy là hai vị bị phạm giới dâm và phạm giới sát. Tuy nhiên cũng là thuộc về vô tâm thôi, chứ không phải là cố ý. Thì như vậy hai vị phạm rồi cái lo sợ, thuộc về cái giới nặng rồi, nên lo sợ nghĩa là không có dám đến bạch với Phật, mới đến với ngài Ubali đó, mới xin ngài giải quyết cho để mà sám hối. Thì ngài Ubali ngài cũng theo đúng cái giới luật ngài định tội thôi. Giới luật cái định tội thì như vậy thuộc về tội nặng rồi, mà đã tội nặng thì có thể là bị đuổi ra khỏi chúng. Cho nên là khi đó thì nghĩa là tâm hai vị này nó buồn khổ, mà thì như vậy thì làm sao mà là cởi mở được để mà vươn lên. Cho nên là nghĩa là hai người vừa buồn khổ vừa ăn năn, mà vừa cũng vừa nghĩa là có cái chỗ nghi, nghi hối đó, hối là ăn năn, nghi là cũng có cái chỗ ngờ, nghĩa là tuy là mình có tội nhưng mà cũng là thuộc về vô tâm. Thứ hai nữa cũng nghi là trong cái chỗ tội đó, nhưng mà cũng phải chắc là cũng phải có cái chỗ mà cái tội nó không thể đến được, cho nên lúc đó thì gặp ngài Ubali ngài đến, ngài ông Di Ma Cật nhé, gặp ông Di Ma Cật đến. Thì ông Di Ma Cật ông mới bảo nghĩa là thưa ngài Ubali, nghĩa là chớ có nghĩa là gọi là buộc nặng thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, mà phải thẳng đó trừ sạch, trừ dứt đi, chứ làm có rối loạn cái tâm của họ. Bởi vì sao? Thì ông mới nói rõ, bởi vì cái tánh tội đó thì nó chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở phần giữa. Thì ngài Ubali á, thì ngài cũng dẫn theo cái lời của Phật, tất nhiên là ngài đúng như pháp mà ngài giải nói. Thì ông Di Ma Cật ông cũng dẫn lời của Phật dạy, thì nghĩa là như Phật đã nói, chứ không phải là ngài tự ý ngài đặt ra. Cho nên ngài nói là như là Phật đã nói, vì tâm dơ cho nên là chúng sanh dơ, vì tâm sạch cho nên chúng sanh sạch, thì tâm đó cũng chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở phần giữa. Thì tâm đã như vậy, tội nhơ cũng như vậy, các pháp cũng như vậy, chẳng ra ngoài như. Thì ngài Ubali, như là ngài Ubali khi mà do cái tâm tướng mà được giải thoát, mà tâm tướng được giải thoát thì có nhơ chăng, thì ngài cũng đáp là không. Thì ngài ông Di Ma Cà Công mới nói kết lại, thì tất cả tâm tướng của chúng tất cả tâm tướng của chúng sanh mà không có nhơ thì cũng như vậy. Thì như vậy người mới thấy cái ông Di Ma Cà Công thì ông lại nhắm thẳng vào cái chỗ gọi là thật tướng. Bởi vì người mà có tội lỗi thì thường có mặc cảm, mặc cảm tội lỗi rồi ăn năn, cho nên là nó buồn khổ, nó phiền muộn, nó sợ sệt. Thì nếu mà mình giải được cho cái tâm nó được cởi mở thì sẽ được an ổn, họ được cái niềm tin để mà họ vươn lên. Còn nếu không thì cứ bị cái mặc cảm mà tội lỗi đó nó cứ dày dò hoài, dày dò mãi thì nó lại càng thêm nó trì nặng xuống thôi. Đã tội lỗi rồi nó thêm cái lòng mặc cảm, nó ăn năn tội lỗi rồi nó cứ dày dò mãi thì nó lại trì nặng thêm xuống nữa. Thì như vậy chẳng lẽ là một lần mà phạm lỗi, phạm tội rồi á, trời rồi cái bị vùi lấp mãi sao? Vậy cho nên ở đây thì nhắm thẳng vào trong cái tánh tội để mà nghĩa là xét cho nó tột, cho nó sạch. Bởi vì tuy là trên cái tướng tội á, thì mình đã làm tội rồi thì không thể nào mà gọi là chối bỏ, bảo là không được, phải không? Đã làm tội thì sợ rồi mà nói rằng nó là không có tội thì không thể được. Trên tướng thì không có thể chối bỏ được rồi, nhưng mà trên cái tánh, tức là cái thể thật tướng đó thì mình xét tột. Ở đây anh dạy xét tột thì cái tánh tội nó là tìm khắp mà không có chỗ, tức là ở trong cũng không được, ở ngoài không được, ở phần giữa cũng không được. Bởi vì cái tội á, thì nó đâu phải là giống như là một cái gì, cái vật gì nó có chẳng, cũng như là một khối sắt hay là một cái hòn đá, cho nên là tìm nó là thì nghĩa là tột cùng để ở trong này cũng không được, tìm ở ngoài cũng không được, tìm ở phần giữa cũng không được. Này về cái tánh tội, tìm cái tánh nó không có được. Mà cái tội á thì vốn là do cái tâm mê thôi, cái tâm mê vọng, tức là khi mê thì vọng niệm nó dấy khởi, khi mà vọng niệm nó dấy khởi không có làm chủ được, cho nên từ đó mới tạo tội, phải không? Khi mà mê thấy cái món đồ đó, thấy món đồ đó đẹp, cái liền khởi cái niệm tham. Nếu mà ngay khi khởi niệm tham, biết vừa khởi niệm tham là biết là hư vọng rồi thì dừng ngay thì đâu có chuyện gì. Nhưng mà khi mà khởi niệm tham rồi cái thì vẫn duyên theo cái niệm đó, duyên theo hoài. Thì khi mà mỗi lần cái duyên theo nhớ tới cái niệm đó thì mỗi lần như vậy thì nó độ đậm thêm, độ đậm thêm, đậm thêm, đậm thêm, rồi cái nó thúc đẩy mình thì tìm cách để mà lấy món đồ đó thì nó thành tội. Thì những cái việc khác cũng vậy, niệm tham rồi niệm dâm cũng vậy, khi mà thấy nó có khởi niệm thì dừng ngay thì nó không tình chuyển. Nhưng mà rồi cứ nuôi theo nó hoài thì mỗi lần mà nhớ tới thì mỗi lần nó đồ đậm thêm. Khi mà đồ đậm thêm rồi á thì nghĩa là mình không còn cái sức tự chủ nơi này nữa, thì cứ chạy theo nó thì liền tạo thành tội. Thì vậy là từ cái chỗ không có tội mà là thành tội, cho nên gọi là tội tánh không. Thì như vậy là mọi cái thứ nghĩa là tội lỗi nó đều y tựa trên cái tâm tướng mà hư vọng đó mà nó thành. Thì như vậy nếu mà xét tột trên cái thể mà gọi là vô niệm á thì cái tội này nó nằm ở chỗ nào? Nếu mà bây giờ không có khởi niệm gì hết thì như vậy là tìm lại coi cái tội nó ở đâu. Không có niệm gì hết thì tội cái gì là tội? Không có tội không có thấy được. Thì vậy thì có là trên cái vọng niệm thôi. Còn trên cái thể vô niệm thì xét tột nó thì không thấy coi cái chỗ mà để chứa tội. Thì như vậy khi mà một niệm mà nó vắng bạc thì cái chỗ mà một niệm vắng bạc đó gọi là cái phước đó, nó cũng không có chỗ để nữa, nói về là cái tội, cho nên là xét tội được cái chỗ đó thì mới thấy tâm nó liền được nhẹ nhàng, xét tội như vậy thì tâm được nhẹ nhàng, nó an ổn. Đó. Thì như vậy khi mà tâm được nhẹ nhàng an ổn rồi á, thì tự nhiên là mình thấy như là cái mầm tội nó sạch, mặc dù cái gọi là cái tội lỗi mà mình đã tạo trước á, thì cái gọi là cái dư báo của nó thì có thể là nó sẽ đến với mình, nghĩa là nó còn dội lại, cái vang âm vang nó còn dội lại, nhưng mà ngay khi mình đã xét tội được cái chỗ mà tâm mà tánh nó nghĩa là nó rốt cùng này rồi á, thì tâm nó tự nhiên nó thanh tịnh, nó an ổn rồi, thì nghĩa là dù cho cái dư báo kia nó có đến nhưng mà tâm mình vẫn an nhiên, thì cái mầm tội nó đã sạch, tức là không còn có cái nguồn để phát sinh tội lỗi trở lại nữa, mà bất quá còn là còn cái dư báo mà thôi. Thì như vậy là tự nhiên tâm mình nó được an, thì vậy là mình cởi mở được cái nghi hối, dứt sạch liền nghi hối. Thì như vậy mới được an ổn, và như vậy thì mình nó có đủ cái niềm tin để mình vươn lên, mình tiến tới, không có thối chuyển. Chứ còn nếu mà cứ đem cái tướng tội đó rồi mà kết thì mình lại thêm cái mặt cảm tội lỗi đó rồi, cái thì nó có khi thì đã lỡ thành cái tội rồi thì thôi, cứ nghĩa là đi luôn theo nó, nghĩa là lỡ cái rồi thì thôi, nghĩa là lỡ làm luôn, lỡ làm luôn thì như vậy là chìm sâu thêm nữa. Còn ở đây là nhắm thẳng vào cái chỗ mà tâm, cái nguồn tâm, cái nguồn tội đó mà mình đốn sạch ngay chỗ đó thì tâm nó được an, nó được thanh tịnh. Thì tâm an thanh tịnh thì cái nguồn tội nó hết, thì vậy tự nhiên mình được nó là an ổn. Thì cái đó gọi là thật tướng sám hối, thì chỗ đó gọi là thật tướng sám hối. Thì như vậy mặc dù là mình gọi là khi mà thấu suốt được như vậy, xét tội được cái chỗ đó thì cái dứt được cái mầm tội lỗi ngay từ cái trong tâm của mình, thì khi mình dứt được như vậy rồi thì ngang đó thì nó những cái tội lỗi mà về sau này nó không còn có cái chỗ để mà phát sinh nữa, nên nó gọi là dứt sạch. Thì dù cho mình còn cái thân này, còn cái những cái dư báo nó có thể nó đến đây, nhưng mà tâm mình vẫn là an nhiên, không có bị phiền lụy. Vì vậy cho nên mình mới thấy như là các vị chẳng hạn như là tổ Huệ Xã hoặc tổ Sư Tử, khi mà ngài đã chứng ngộ rồi, rồi sau khi đã như tổ Sư Tử khi mà truyền pháp xong thì ngài cũng bảo với đệ tử rằng là ta còn một chút nợ cũ phải trả cho ngài, nghĩa là sẵn sàng ngài đón nhận mà không có cái tâm rồi là rối loạn hay là phiền lụy gì hết. Thì nó tuy là cái nợ cũ, cái dư báo nó có đến nhưng mà cái tâm vẫn an. Thì như vậy mới gọi là không có gọi là bị những cái tội báo mà nó chi phối nhau. Chứ còn không phải là mình nói rằng nghĩa là quán nó tánh tội nó không rồi thì nó liền nó là không còn gì hết, sạch gì hết. Mà khi quán tâm ở đây là quán cái tánh không này, là quán thẳng vào cái tự tánh của nó rồi để mà dọn sạch cái tâm của mình, thì tâm mình nó sạch, nó thanh tịnh, thì là dứt hết những cái mầm tội lỗi về sau này cũng như là những cái trước kia, cái mầm nó hết. Thì khi mà cái mầm này nó hết rồi thì những cái dư báo, những cái âm vang nó có cái dội lại, thì nó dội lại cái rồi nó tan hết, mà nó không còn có cái cơ để mà nó trỗi dậy nữa. Thì như vậy là ngay đây thì dứt sạch. Cho nên ông Dương Phật Cả cũng nói là phải thẳng đó mà nghĩa là trừ diệt, chớ làm có rối thêm, kết nặng thêm cho rối loạn tâm người, để người ta không có thể vươn lên được. Thì như vậy đó, cho nên là ở trong gọi là trong cái phần là Phổ Hiền Quán thì cũng có một bài kệ mà nói về cái nghĩa mà gọi là sám hối tội này. Bài kệ đó nói rằng: nhất thiết nghiệp chướng hải, giai tùng vọng tưởng sanh, nhược dục sám hối giả, đoan tọa tư thật tướng, chúng tội như xương lộ, huệ nhật năng tiêu trừ. Nghĩa là nhất niệm nhất thiết nghiệp chướng hải, tức là tất cả cái biển nghiệp chướng, như là bao nhiêu cái biển nghiệp chướng nó rộng mênh mang đó, thì giai tùng vọng tưởng sanh đều từ nơi vọng tưởng mà sanh thôi. Bao nhiêu cái nghiệp chướng mà nó rộng thênh thang mênh mang như biển cả đó thì cũng đều từ nơi vọng tưởng mà sanh, chứ không phải là thật có gì hết. Thì bây giờ nhược dục sám hối giả, nếu mà người muốn sám hối á, sám hối hết những cái nghiệp chướng đó, thì đoan tọa tư thật tướng, tức là ngồi ngay ngắn mà suy xét đến chỗ thật tướng, thì chúng tội như xương lộ, thì bao nhiêu cái tội đó cũng giống như là xương là móc, huệ nhật năng tiêu trừ, là một phen mặt trời mà trí tuệ mà nó sáng lên thì nó sẽ trừ sạch hết. Nghĩa là tất cả bao nhiêu những cái nghiệp chướng nhiều như biển thì nó đều từ nơi cái tâm vọng tưởng mà nó phát khởi thôi, chứ không phải là cái thật có. Mà cái tâm này thì như ở đây ông Diêm Phật nói, cái tâm này nó cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở phần giữa. Thì như vậy là cái xét cái tánh tội thì nó là không trong ngoài phần giữa, mà cái tâm tạo tội đó thì nó cũng không trong ngoài phần giữa, tâm cũng không thật mà tội cũng thật. Thì như vậy xét tội như vậy, người muốn sám hối thì phải xét tội như vậy đó, tức là ngồi ngay ngắn mà xét nghĩ đến cái chỗ thật tướng đó thì trí tuệ nó phát sanh. Thì khi trí tuệ phát sanh thì cái nguồn tội lỗi nó đang tiêu sạch, thì đó mới gọi là thẳng trừ diệt, tức là trừ ngay tận gốc, đốn ngay cái nguồn mà tạo tội, chứ không phải là gọi là trừ trên cái ngọn. Thì như vậy cái chỗ mà cần yếu là thấu suốt cái chỗ thật tướng đó, cái trí tuệ hiện tiền. Thì khi trí tuệ hiện tiền thì tức là tâm thanh tịnh, mà tâm đã thanh tịnh thì trong cái tâm thanh tịnh thì đâu có tội lỗi. Tâm thanh tịnh thì tự nhiên nó an nhiên, nó an ổn. Mà chính khi mà cái tâm mà gọi là nó vô nhiễm á thì mới là cái chỗ nguồn tội lỗi. Cho nên ông mới nói là tất cả tâm tướng của chúng sanh thì không có nhơ á thì cũng như thế. Nghĩa là ngài Ubali mà do tâm tướng được giải thoát thì vì cái tâm tướng nó đã thanh tịnh được giải thoát thì nó không có nhơ, thì tất cả chúng sanh mà tâm tướng không nhơ thì cũng được giải thoát như vậy thôi. Mà cái gì là nhơ thì ông mới giải. Nên là thưa ngài Ubali, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp lấy ngã là nhơ, không chấp lấy ngã là sạch. Thì như vậy đó, nghĩa là cái vọng tưởng thì đó là nhơ, cái điên đảo đó là nhơ, chấp lấy ngã đó là nhơ. Thì bao nhiêu những cái thứ đó, nghĩa là vọng tưởng, rồi điên đảo nghĩa là không cái gọi là cái giả mà chấp cho là thật, cái sinh diệt mà cho là thường trụ, cho nên là gọi là điên đảo, chấp lấy ngã. Thì chính nghĩa là vốn nghĩa là không phải là cái chỗ cái ngã chân thật mà lại chấp. Cho nên cái chỗ này mình thấy nghĩa là kinh là cũng thường thường là cũng nhấn mạnh nhắc lại mình mấy chỗ này, không? Cho nên cái ngã đó là cái mà gọi là nó cái chỗ để khiến cho mình nghĩa là tạo thành tội lỗi, mà lại là cái không thật, chỉ là cái khái niệm thôi mà mình lại cứ nghĩa là bám vào đó mà có thể buông, có thể dẹp. Vì vậy cho nên là phải thường luôn luôn mà gọi là phản chiếu lại mình để mà cho xét thấu cái thực tướng của nó, để mà thấp mình, để mà cho nó tiêu mòn đi. Thì như vậy là mình mới có những cái gọi là cái bước tiến mạnh, cái bước mà sáng sủa. Chứ còn không thì bị cái ngã này nó che mình rất là nhiều, rất là dễ chướng. thì ở đây rồi ông mới là ông mới nói tiếp cái phần gọi là các pháp, tất cả các pháp thì nó chẳng có các pháp nó sanh diệt, chẳng có dừng, như là quyển, như là điện, các pháp nó chẳng có đối đãi nhau, cho đến là một niệm chẳng có dừng trụ, các pháp đều là vọng kiến. Thì như vậy cái tánh tội á, nó không thật, rồi cái tâm mà tạo tội cũng không thật, rồi các cái pháp để mà duyên theo tạo tội đó cũng đều không có thật, không có chỗ bám nữa. Xét tổng vậy thì không có chỗ nào để mà bám, để mà khởi, nghĩa là nó các pháp đều là cái là vọng kiến mà thấy ra thôi. Nó cũng như là mộng, như là sóng nắng, như là trong nước, như là bóng trong gương, do vọng tưởng mà sanh. Kết lại thì ngài cũng nói do vọng tưởng mà sanh. Cho nên mình ở đây mình đang nghĩa là tu đây là cũng để dừng vọng tưởng, chứ có gì đâu dừng vọng tưởng, dừng điên đảo, dừng những cái chấp ngã này. Thì như vậy mà không vọng tưởng, không điên đảo, rồi không có chấp ngã, thì như vậy thì tội cái nguồn tâm của mình chết tột trong cái tự tánh đó để mà tiêu sạch ngay đó, chứ không phải là giữ trên cái ngọn cái hình tướng xuông thôi. Vì vậy cho nên là khi mình chết tột vậy rồi thì nghĩa là cái không còn có chỗ để cho tội lỗi mà nó có thể phát sinh được, nhưng mà phải miên mật như vậy. Thì khi mà quán rõ như vậy rồi, thì quán suốt như vậy rồi thì nghĩa là mới thấy nghĩa là gọi là rõ ràng ở giữa cái phản này, tiếng ở giữa cõi đời này thì tâm tội rồi tánh các pháp nó cũng đều là nghĩa là một thể, nghĩa là như đó, không có ra ngoài nghĩa như. Thì ngay cái vọng mà suốt được cái thể trên thì như vậy đó gọi là ngài dạy cho cái thật tướng sám hối, cũng như gọi là dạy cho cái giới là gọi cái giới đại thừa. Thì khi mà nói tới đây rồi thì các vị từ hai vị tỳ kheo này mới liền tán thán, thật là bậc thượng trí thai, tức là khen ông Di Ma Cật quả là cái bậc thượng trí, nghĩa là ngài Ubali không có thể bị kiệt, không có thể sánh kiệt, ngài là cái bậc trì lực trên hết mà cũng không có thể giải nói. Tất nhiên là ngài Ubali là cái bậc trì lực đó, bậc nhất đó, trên hết đó mà cũng không có thể giải nói. Thì ngài Ubali ngài mới biện đáp, nghĩa là trừ ngoài Đức Như Lai ra thì chưa có hàng thanh văn và Bồ Tát nào mà hay chế phục được cái biện tài nhạo thuyết của ông, tức là của ông Di Ma Cật. Cái trí tuệ của ông nó thông suốt như vậy đó. Thì như vậy thì hai vị tỳ kheo nghe đến như vậy thì liền cái này trừ sạch hết những cái nghi hối, rồi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tâm được thanh tịnh. Thì như vậy tâm nó được an ổn, thanh tịnh. Thì như vậy đó là cái cách mà gọi là sám hối, gọi là bậc nhất. Thì khi mà tâm nó thanh tịnh rồi tự nhiên nó an ổn, nó cởi mở hết mọi cái phiền bỉ. Thì mình hiểu rõ như vậy thì mình mới thấy gọi là cái con đường mà gọi là giác ngộ vô thượng bồ đề này là con đường mà gọi là duy diệu nhất để đưa mình ra khỏi những cái tội trước, không còn tối chuyển nữa. Thì nghĩa là nhắm thẳng vào cái tự tâm mình, nghĩa là rạng lọc mà trong sạch được cái tự tâm của mình, tỏ xuống được cái tánh mà chân thật đó, thì những cái nguồn tội lỗi, những cái nguồn là phiền lụy nó không có làm cái này nó là quấy rối giao động mình được nữa. Thì như vậy tuy là mình còn cái thân này, cũng như là mình còn những cái dư báo của những cái tội từ trước, nhưng mà ngay đây thì trong tâm mình nó đã tự giải thoát rồi. Cái tướng này, cái thân này, cái dư báo đó nó còn sót lại, nhưng mà trong cái tâm thì nó đã tự thanh tịnh, tự giải thoát rồi. Thì vậy là mình đã an ổn rồi. Thì như vậy đó là mình mới thấy được cái ý nghĩa mà nó quan trọng của cái con đường gọi là Đại Thừa. Thì khi mà ông thực như vậy rồi, thì cho nên rồi hai vị tỳ kheo này đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mới thấy được cái chỗ này, cái chỗ nên là rất là nghĩa là vi diệu hay, cho nên là lại cũng phát nguyện là nguyện cho tất cả chúng sanh cũng đều được cái biện tài đó, tức là biện tài của ông Di Ma Cật đó, để mà khiến cho mọi người xuống được cái chỗ gọi là cái thập tướng đó. Cho nên nghĩa là ông ngài Uvali ngài từ chối, ngài không có thể mà đến thăm bệnh ông Di Ma Cật.